Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Phó Sư Văn Sao quyển 2, thư số 166. Thư tuyên ngôn kết xả niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Đại giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi sáu nẻo, trải nhiều kiếp lâu xa, không thể thoát ra. Do vậy, khởi lòng vô duyên từ, vận dụng lòng đồng thể bi, thì hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng giảng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này. Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thực sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ kẻ túc nghiệp sâu nặng, ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni tam mật. Tam mật là thân mật, khẩu mật, tâm mật, để ung đúc, như tò vò bảo con nhộng rằng giống ta, giống ta, 7 ngày sau sẽ biến thành tò vò. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn chưa được giải thoát, thọ sanh lần nữa, khó tránh khỏi mê mất. Do vậy, đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để dù thánh hay phàm, cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng bồ đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật tự lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật, tịnh. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật, tịnh. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của luật, giáo, thiền, mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ, pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thủy, thành chung của mười phương tam thế chư Phật. Vì vậy, trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị khai thị đã chứng đẳng giác. Ngài Phổ Hiền bèn dạy phát 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên thành Phật quả, lại dùng 10 nguyện ấy khuyên khắp Hoa Tạng hải chúng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh, dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác sắp đọa A Tỳ Địa Ngục, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên tự đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp này, dưới đến tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thảy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều cậy vào tự lực để thoát sanh tử, còn pháp môn tịnh độ, kẻ chưa đoạn hoặc cậy vào Phật từ lực liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc cậy vào Phật từ lực bèn mau chứng lên bậc địa thượng Bồ Tát, tức từ địa vị sơ địa trở lên. Đây chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế, các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, v.v. các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, v.v. các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, v.v. thảy đều xiển dương, khen ngợi, chỉ dạy, khuyên khắp chúng sanh vãng sanh. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư, tức Sơ Tổ Huệ Viễn, bèn dùng pháp này lập tông. Thoạt đầu, Ngài muốn cùng đồng học là Huệ Vĩnh qua La Phù, nhưng bị Pháp Sư Đạo An lưu lại. Sư Huệ Vĩnh bèn đi một mình trước. Đến Tầm Dương, Thứ Sử Đào Phạm ngưỡng mộ đạo phong, bèn lập chùa Tây Lâm cho Ngài ở. Thời gian ấy nhằm năm Đinh Sửu, tức năm Thái Nguyên thứ hai, năm 377 đời Tấn Hiếu Võ Đế. Huệ Vĩnh Pháp Sư sinh năm 332, mất năm 414, cao tăng đời Tấn, người xứ Hà Nội, họ Phan, xuất gia năm 20 tuổi, thờ Ngài Trúc Đàm Hiện làm thầy, sau theo Ngài Huệ Viễn qua học với Ngài Đạo An. Khi Ngài biệt cư ở Đông Lâm tại một chòi tranh trên đỉnh núi để tu tập, thất Ngài thường tỏa ra mùi thơm lạ nên người đời gọi là hương cốc. Có một con hổ quẩn quanh gần đấy, hễ ai đến, Ngài xua hổ chạy trên đỉnh núi. Người đi rồi, hổ lại về nằm phục bên lều. Ngài thông thạo kinh điển, khéo thuyết giảng, khi nói thường hay mỉm cười. Suốt đời cơm rau, áo vải thô, siêng năng tu hành không mệt mỏi. Năm Nghĩa Hy thứ 10, sư bị bệnh nhưng vẫn trì giới tinh chuyên. Lâm chung, tự đắp y chắp tay bảo đại chúng rằng: Phật đến rồi. Nói xong, an tường qua đời, thọ 83 tuổi. Tăng tục ở trên núi ấy đều ngửi thấy mùi hương lạ, 7 ngày sau mới tan. Đường Huyền Tông truy tặng thụy hiệu là Giác Tịch Đại Sư. Còn Pháp Sư Đạo An, người đời Đông Tấn, là một trong những vị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển Phật giáo thời sơ kỳ ở Trung Quốc. Ngài cực kỳ thông minh mẫn tiệp, nối pháp của Đại sư Phật Đồ Trừng. Sau phương Bắc Trung Hoa đại loạn, thầy trò hai vị phải lưu lạc khắp các nơi, giảng pháp, giáo hóa suốt 15 năm trong vùng Hồ Bắc Tương Dương. Sau, Phù Kiên nhà Tiền Tần nghe danh Đại sư, đem binh công hãm Tương Dương, đón Ngài Đạo An về Trường An, cho sống ở chùa Ngũ Trùng, dùng lễ đãi như thầy. Ngài khuyên Phù Kiên nên thỉnh Pháp Sư Cư Ma La Thập sang Tần. Chính Ngài Đạo An đã khởi xướng việc đặt pháp danh và dùng chữ Thích trước tên họ Tăng Chúng, với ngụ ý rằng Tăng Chúng là con cháu nối tiếp pháp của Phật Thích Ca. Ngài chế định tăng y, nghi thức, oai nghi, quy củ của Tăng Chúng cho nhất quán. Ngài còn chỉnh lý kinh luận Hán dịch, biên tập tổng lý chúng kinh mục lục, một loại thư mục kinh điển đầu tiên của Trung Hoa. Thư mục này ngày nay không còn, nhưng bản Xuất Tam Ký Tập được biên soạn dựa trên thư mục này. Chính Ngài Đạo An cũng là người đầu tiên đề xướng phân chia kinh Phật thành ba phần: Tự Phần, Chánh Tông và Lưu Thông Phần để chú giải. Ngài tinh thông nhiều giáo thuyết Đại Tiểu Thừa, đặc biệt là Tánh Tông. Chính Sơ Tổ Tịnh Tông là Ngài Huệ Viễn nghe Đạo Sư Đạo An giảng kinh Bát Nhã, bèn cảm thán rằng chính phái Nho Đạo đều là tấm cám. Rồi bèn xuất gia hầu dưới tòa. Đạo An Pháp Sư tịch năm Thái Hòa thứ 10, tức năm 385. Đến năm Giáp Thân, tức năm Thái Nguyên thứ 9, năm 384, Viễn Công mới đến Lô Sơn. Thoạt đầu ở tại chùa Tây Lâm, do học trò tụ họp đông đảo, Tây Lâm chật hẹp không chứa hết nổi. Thứ sử Hoàng Y bèn lập chùa ở phía đông núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến năm Canh Dần, tức năm Thái Nguyên thứ 15, 390, ngày 28 tháng 7, Viễn Công bèn cùng tăng tục 123 người kết liên xã niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sai ông Lưu Di Dân làm bài văn khắc vào đá để minh thị lời thề. Huệ Vĩnh Pháp Sư cũng dự vào liên xã này. Vĩnh Công, tức Ngài Huệ Vĩnh, sống ở Tây Lâm, kết riêng một lều tranh trên đỉnh núi để thường lên đó thiền tư. Đến bên thất ấy, bèn nghe mùi hương lạ, do vậy người ta gọi là hương cốc, tức hang thơm. Cứ suy nghĩ sẽ biết Ngài là người như thế nào, lúc Viễn Công kết xã, bèn có 123 người đều thuộc hàng Long Tượng trong pháp môn, là Thái Sơn Bắt Đẩu trong làng Nho, do đạo phong của Viễn Công lan tỏa nên đều ùa nhau kéo đến. Long Tượng vốn để chỉ con voi mạnh mẽ nhất trong hàng voi, nên thường được dùng để ví cho hàng Bồ Tát có năng lực oai mãnh. Ngài Cát Tạng cho rằng con vật nào giỏi nhất, tốt nhất thì dùng chữ long để biểu thị, như ngựa quý sẽ gọi là long mã. Kinh Đại Niết Bàn gọi hàng Bồ Tát đã đoạn trừ các kết lậu hoặc là Đại Long Tượng Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm lại nói Long Tượng để ví cho hàng Bồ Tát oai nghi tốt đẹp, khôn sánh. Có thuyết nói Long Tượng là rồng và voi, hai loài có thế lực mạnh mẽ nhất trên cạn lẫn dưới nước, nên đời sau thường gọi người có sức thiền định mạnh mẽ tối thắng là Bậc Long Tượng. Nhưng trong suốt đời Ngài, trong hơn 30 năm, những người dự vào liên xã tu tịnh nghiệp được tiếp dẫn vãng sanh nhiều khó thể biết được. Sau đấy, như các vị Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không vị nào chẳng dùng pháp này để tự hành, hóa độ người. Ngài Đàm Loan viết Vãng Sanh Luận Chú, Diệu Tuyệt Cổ Kim. Ngài Trí Giả viết Thập Nghi Luận, chỉ bày tột cùng lẽ được mất. Ngài soạn Quán Kinh Sớ, chỉ bày sâu xa pháp quán Tam Đế, tức quán Chân Đế, Tục Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Ngài Đạo Xước giảng ba kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Ngài Thiện Đạo sớ giải ba kinh Tịnh Độ, cực lực khuyên chuyên tu. Ngài Thanh Lương sớ giải Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, phát huy đạo rốt ráo thành Phật. Tổ Vĩnh Minh nói bài Tứ Liệu Giảng, chỉ thẳng pháp liễu thoát ngay trong đời này. Từ xưa các bậc cao nhân các tông không ai chẳng quy tâm Tịnh Độ, chỉ có các sư thiền tông là chuyên chăm chú ngầm tu, ít vị nào chịu xiển dương rõ ràng. Từ sau khi Ngài Vĩnh Minh xướng xuất, ai nấy đều để lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế bài khuyến tu Tịnh Độ văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà thật dễ niệm, Tịnh Độ thật dễ sanh. Lại viết rằng, người tham thiền tốt nhất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn chỉ sợ chẳng thể đại ngộ trong đời này. Hãy nhờ vào nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh của Đức A-di-đà. Lại nói, nếu ông niệm Phật chẳng sanh Tịnh Độ, thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục bạc thiệt, kéo lưỡi. Tử Tâm Tân Thiền Sư chính là Ngài Ngộ Tân, sinh năm 1044, mất năm 1115, là cao tăng đời Tống, thuộc pháp hệ Hoàng Long trong tông Lâm Tế, đệ tử của Ngài Hoàng Long Tổ Tâm, không rõ hành trạng. Ngài dốc lòng chuyên tu Tịnh Độ, tự xưng là Tử Tâm Tẩu, tức ông già lòng đã chết, còn lưu lại ngữ lục là Tử Tâm Ngộ Tân Thiền Sư Ngữ Lục, được xếp trong quyển 12 của Vạn Tục Tạng. Ngài Chân Hiết, Húy Thanh Liễu, sinh năm 1089, mất năm 1151, là một vị cao tăng thuộc tông Tào Động, nói pháp Ngài Đăng Hà Tử Thuần, người An Xương, tỉnh Tứ Xuyên, họ Ung. Ngài xuất gia năm 11 tuổi với Ngài Thanh Tuấn, chùa Thánh Quả. Thoạt đầu học Pháp Hoa, Ngài từng thăm học khắp Nga Mi, Ngũ Đài, sau đến Đặng Châu, Hà Nam, lên núi Đăng Hà tham yết Ngài Tử Thuần, bèn khai ngộ, được phó chúc nói pháp mạch của Ngài. Ngài thọ 63 tuổi, pháp lạp 45 năm, trước tác gồm Tính Tâm Minh Niêm Cổ, Nhất Chưởng Lục, vân vân. Bài Tịnh Độ Thuyết của Chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu: Trong tông Tào Động đều chăm chú ngầm tu, là do nguyên nhân nào vậy? Ấy là do pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành. Căn cứ theo Đại Tạng thì pháp này để tiếp độ căn khí thượng thượng, tiếp dẫn kèm thêm căn cơ trung hạ. Lại nói, những bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp bất không bất hữu, bèn dốc chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Chẳng phải vì tịnh nghiệp thấy Phật đơn giản, dễ dàng hơn tông môn nhiều lắm hay sao? Lại nói, dù Phật hay Tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh nghiệp, đồng quy một nguồn. Nhập được môn này, thì vô lượng pháp môn thảy đều chứng nhập. Trường Lô Trách Thiền Sư kết Liên Hoa Thắng Hội, khuyên khắp tăng tục niệm Phật vãng sanh, cảm được hai vị Phổ Hiền Phổ Huệ Bồ Tát xin được tham dự vào hội thù thắng ấy trong giấc mộng, bèn ghi tên hai vị đứng đầu trong hội. Đủ thấy pháp này khế lý khế cơ, chư thánh ngầm tán dương vậy. Trong đời Tống Thái Tông, Tống Chân Tông, pháp sư Tỉnh Thường trụ trì chùa Chiêu Khánh ở Chiết Giang, hâm mộ đạo phong của ngài Lô Sơn Viễn Công, bèn kết Tịnh Hạnh xã. Vương Văn Chánh Công Đán quy y đầu tiên làm người đề xướng. Ngài Tỉnh Thường sinh năm 959, mất năm 1020, là vị tổ thứ bảy của tông Tịnh Độ, sống vào đời Tống. Người huyện Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, họ Nhan. Ngài xuất gia từ năm 7 tuổi, thọ cụ túc giới năm 17 tuổi. Sau trụ trì chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ Hàng Châu, ngài hâm mộ di phong của tổ Lô Sơn Huệ Viễn, nên lập Bạch Liên xã ở Tây Hồ, sau đổi thành Tịnh Hạnh xã, lấy ý từ phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Tể tướng Vương Đán làm xã chủ. Ngài tịch năm 62 tuổi, nhục thân được tán ở núi Linh Ẩn, gần phần mộ của Ô Khoa Thiền Sư. Đời gọi ngài là Tiền Đường Bạch Liên xã chủ, được phong hiệu là Chiêu Khánh Viên Tịnh Pháp Sư. Do ông Vương Đán có tước phong là Văn Chánh Công, nên tổ Ấn Quang gọi là Vương Văn Chánh Công Đán. Phàm là bậc tể phụ đại thần, học sĩ đại phu, xưng là đệ tử, dự vào Tịnh Hạnh xã hơn 120 người, sa môn số đến mấy ngàn, còn dân thường chẳng biết là bao nhiêu. Sau này có lộ công Văn Ngạn Bác, làm quan suốt 4 triều Nhân Tông, Anh Tông, Thần Tông, Triết Tông, ra vào làm quan cao chức cả hơn 50 năm, làm đến chức Thái Sư, được phong là Lộ Quốc Công. Bình sinh ông dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tuổi già càng dốc sức làm lợi cho đạo, chuyên niệm A Di Đà Phật, sáng tối đi ngồi chưa từng biến nhát. Ông cùng với pháp sư Tịnh Nghiêm ở Kinh Đô kết xã gồm hơn 10 vạn người cầu sanh Tịnh Độ. Các vị sĩ đại phu thời ấy đa phần chịu sự giáo hóa của ông. Có bài tụng rằng: Tri quân đảm khí đại như thiên, nguyện kết Tây Phương nhất vạn duyên, bất vị tự thân cầu hoạt kế, đại gia tề thượng độ đầu thuyền. Tạm dịch là: biết ông gan lớn bằng trời, Tây Phương xin hãy kết 10.000 duyên, sống còn chẳng tính kế riêng, mọi người ai nấy đã lên thuyền rồi. Ông thọ đến 92 tuổi, niệm Phật qua đời. Trong đời Nguyên Minh thì có ngài Trung Phong, Thiên Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp, hoặc là sáng tác thi ca, hoặc là biện luận. Không vị nào chẳng cực lực xiển dương pháp, khế lý khế cơ, thông trên thấu dưới này. Nhưng các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là thiết tha thành khẩn nhất. Đời Thanh có các ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ cũng dốc sức hoằng dương đạo này. Phạm Thiên Tư Tề sinh năm 1686, mất năm 1734, tức tổ Thật Hiền, tổ thứ 11 của tông Tịnh Độ, người xứ Thường Thục, Giang Tô. Ngài có pháp tự là Tư Tề, pháp hiệu là Tỉnh Am, thuộc gia đình đời đời học nho. Ngài xuất gia năm 15 tuổi, kinh điển đọc qua không bao giờ quên. Năm 24 tuổi, ngài thọ cụ túc giới, nghiêm trì giới luật, chẳng lìa y bát. Ngài chỉ ăn một bữa, không hề đặt mình xuống giường. Sau, ngài thăm yết sư Thiệu Đàm, nghe giảng Duy Thức, Lăng Nghiêm, Ma Ha Chỉ Quán, thông đạt giáo nghĩa Thiên Thai, Pháp Tướng, vân vân. Nối tiếp pháp của ngài Thiệu Đàm thuộc Thiên Thai Chánh Tông, pháp phái Linh Phong. Ngài yểm quan 3 năm tại núi Chân Tịch, đọc hết Đại Tạng, sáng chiều trì danh hiệu Phật. Sau ứng lời thỉnh của 10 phương Tùng Lâm, giảng kinh hơn 10 năm, tăng tục vùng Giang Tây quy y Đông Đảo. Tuổi già, ngài cự tuyệt mọi duyên, kết liên xã chuyên tu tịnh nghiệp, người đời xưng tụng là Vĩnh Minh Tái Lai. Năm Ung Chánh thứ 11, tức năm 1733, sư báo trước ngày mất, suốt ngày đêm niệm Phật đến hơn 10 vạn tiếng. Đến tháng 4 năm sau, bèn thị tịch, thọ 49 tuổi. Ngài còn để lại 108 bài thơ Tịnh Độ, Tây Phương Phát Nguyện Văn Chú, Tục Vãng Sanh Truyện, Niết Bàn Sám. Nhưng bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài nổi tiếng hơn cả và được đặc biệt coi trọng trong mọi tông phái. Bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Phạm Thiên, bài thị chúng pháp ngữ của Ngài Triệt Ngộ đều có thể kế tục các vị thánh đời trước khai ngộ cho hàng hậu học. Kinh trời đất động quỷ thần, người học nếu có thể hành theo đó thì nào có ai không tự tạ Sa Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Kể từ sau đó, vận nước ngày càng suy, chẳng ai đề xướng, pháp vận cũng suy sụp theo. Đến thời Hàm Phong đồng trị, binh lửa bốn mặt nổi lên, bậc triết nhân ngày càng hiếm hoi, bọn kém cỏi ngày càng đông đúc. Nhà nho chỉ sùng phụng những thuyết bán Phật của Âu Dương Trình Chu, cho là danh ngôn chí lý, chẳng biết Phật pháp bao quát cái đạo tân truyền của các thánh, nêu tỏ tâm tánh của đương nhân, nghĩa mầu nhiệm, lời lẽ tinh vi, công đức lợi ích ấy chẳng thể hình dung bằng ngôn ngữ văn tự được. Đạo tân truyền, tức là nói gọn của thành ngữ tân tận hỏa truyền, nghĩa là củi hết nhưng lửa còn, ngụ ý đạo được truyền thừa từ thầy sang trò. Do vậy, họ dốc chí hủy diệt Phật pháp, chẳng chịu đọc tụng, thọ trì, bảo vệ lưu truyền, khiến cho Phật pháp bại hoại sát đất. Ví như trẻ nhỏ thấy châu mani, chẳng những không trân trọng gìn giữ, lại còn muốn phá hủy vứt đi. Đến cuối đời quan tự, phế trừ cử nghiệp, khởi đầu du học rộng rãi, phàm những kẻ có thiên tư cao đều lấy chuyện đọc nhiều làm trọng. Tất cả các học thuyết lý luận đều chẳng đủ thỏa mãn tâm họ, chỉ có mình Phật học sâu xa lớn lao mênh mông, không hay khéo nào chẳng đầy đủ, chân tục hỗ trợ nhau, không hữu viên dung. Từ đấy họ xúm vào nghiên cứu tu tập. Lễ kinh của Nho giáo có nói: tuy có thức ăn ngon, không ăn sẽ không biết được vị ngon. Tuy có đạo chí lý, không học sẽ chẳng biết là hay. Nay đã biết ý chỉ, biết cái hay, há nhường cho cổ nhân riêng hưởng vô thượng tâm pháp này, còn chính mình và hết thảy những đồng nhân chẳng hưởng được gì ư? Do vậy, nghiên cứu hội, cư sĩ lâm, niệm Phật xã, hội ăn chay lập ra khắp nơi. Những người kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật ngày thấy càng nhiều. Ví như đứa con nghèo khó, tự mê mất quê nhà, một ngày nọ được người khác chỉ dạy, bèn thẳng hướng cầu đường về, trọn chẳng chịu đi ăn xin quẩn quanh lẻ loi tha phương như cũ. Chùa Thanh Liên từ khi Hoàng Cốc Pháp Sư khai sơn đến nay đã là một đạo tràng tịnh độ lớn, hình thế hùng vĩ, quả thật là chốn thù thắng bậc nhất của Lô Sơn. Do vậy, một ngàn mấy trăm năm qua, đạo phong chẳng suy, qua nạn Hồng Dương đều thành tro tàn. Nạn Hồng Dương, tức nạn Thái Bình Thiên Quốc, năm 1851, chấm dứt năm 1864. Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh là hai lãnh tụ của đám loạn tặc này, đã đốt phá rất nhiều chùa miếu ở Hoa Nam trong nỗ lực cải đạo Trung Hoa theo tà giáo của họ. Do pháp môn suy vi, không người khôi phục, nên thành núi hoang. Diệu Bồ Đại Sư từ khi xuất gia trở đi, bèn lấy tịnh độ làm tông, toàn đem pháp liễu thoát ngay trong một đời này, lợi khắp đồng nhân, nên bèn đến Hồng Loa tu tập mấy năm. Mùa xuân năm nay, sang chê Lô Sơn, cảm khái sâu xa, đạo của Viễn Công không người chấn hưng, khiến cho thế đạo nhân tâm mất nhiều lợi ích. Khi đến nền cũ của chùa Thanh Liên, thấy hình thế giống như một đóa sen, chắn trước mặt là dòng thác Tam Điệp, sau lưng dựa vào ngọn núi Ngũ Lão hùng vĩ, hai bên là ngọn sư tử và mũi voi che chở, đúng là một đạo tràng tịnh độ trời xây đất dựng, chẳng nỡ để vùi lấp, bèn phát nguyện khôi phục nhằm Hoằng Dương Liên Tông. Nên thương nghị cùng các đại cư sĩ Thượng Hải, may đều được họ bày tỏ đồng tâm. Do vậy, trước hết xây cất vài gian điện đường làm chỗ tu trì, còn như chuyện xây cất hoàng bị ngôi chùa phải đợi Long Thiên cảm ứng, không phải là chuyện cấp bách hiện thời. Chuyện cấp bách bây giờ là mở liên xã hành đạo. Nếu bảo niệm Phật vãng sanh Tây Phương là được rồi, cần gì phải kết liên xã? tức là chẳng biết thế gian muôn sự cần phải có các duyên giúp đỡ mới hồng thành tựu được. Huống chi là học vô thượng diệu pháp liễu sanh thoát tử. Kinh dịch có nói, lệ trạch đoài, quân tử dĩ bằng hữu giảng tập. Câu này tác giả Bùi Hành Cẩn trong Kinh dịch phổ thông nhà xuất bản Văn hóa Thông tin tháng 7 năm 1997, trang 383 dịch là: nước chầm chan chứa, giao lưu vui mừng, quân tử cần vui cùng bè bạn, giảng giải đạo lý, trao đổi học thuật. Ấy là lấy ý nghĩa hai cái đầm cùng tồn tại, hai bên giúp ích cho nhau. Hơn nữa, thánh nhân liệt bằng hữu vào ngũ luân là vì khuyên làm lành, vạch điều lỗi, có nghĩa như hai vầng trăng cùng chiếu. Tức là chữ bằng, nghĩa là bạn, gồm hai chữ nguyệt, tức mặt trăng ghép lại. Giúp đỡ trong khi nguy, gìn giữ trong khi yên, như hai tay giúp đỡ nhau, như chữ hữu, viết theo lối cổ lại có nghĩa là tay. Thói thường con người nếu không có gì để nương tựa, đa phần sẽ vướng vào thói tệ biến nhát, coi thường. Đại chúng ở cùng nhau, công khóa nhất định, dẫu muốn biến nhát cũng không thể được. Ngoài công khóa ra, những người mạnh mẽ tinh tấn cũng có thể thúc đẩy những người biến nhát gắng sức tu hành. Ai nấy đều tiến lên, có ai đành chịu tụt hậu. Đây kia giúp đỡ nhau, nên hạnh dễ thành. Nếu có nghi ngờ và có kiến giải gì, bèn có thể quyết trạch cho nhau. Mỗi ngày lúc rảnh, thỉnh các bậc kỳ túc chỉ bài đại lược cương yếu tịnh tông, thì chuyện bỏ tà giữ chánh sẽ rành mạch phân minh. Có những lợi ích như vậy, nên cổ nhân đều đề xướng chuyện kết xã. Nếu thân mang chức vụ, chẳng thể đích thân tham dự, chỉ tu trì theo chương trình của liên xã, đợi ngày khai hội hoặc đích thân đến, hoặc gửi thư báo thuật rõ mình tu trì siêng hay lười, lợi ích lớn nhỏ cũng chẳng khác gì như đã tham dự tu tập tại liên xã. Do tâm mong đuôi chen cùng liên hữu, sẽ chẳng dám biến nhát bỏ bê. Phải biết, Phật Pháp vốn chẳng lìa Pháp thế gian. Phàm các xã hữu, tức những người dự vào liên xã, ai nấy phải tận hết bổn phận, như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tôi tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, kiên giết, cứu mạng, chẳng ăn mặn, chẳng uống rượu, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi, lợi tha, lấy đó làm trách nhiệm. Như thế chính là nền tảng vững vàng ngay ngắn, đáng được nhuần thấm bởi Pháp. Nếu quả thật đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, ắt sẽ vãng sanh thượng phẩm. Người ngu trong cõi đời thường chẳng tu hành chân thật, cứ muốn được cái hư danh là bậc chân tu, nên bày ra đủ mọi cách bôi son trát phấn, thành ra dáng vẻ giống như thật nhưng chẳng phải thật, cốt sao người khác ca ngợi mà thôi. Tâm hạnh đã ô trượt chẳng kham nổi, dù có tu trì thì cũng vì tâm đã nhơ bẩn nên chắc chắn khó có thể đạt được lợi ích chân thật. Đấy gọi là ham danh ghét thật, là điều đại kỵ bậc nhất cho chuyện tu hành. Nếu đầy đủ những điều nên làm như trong phần trước, không có những điều đáng kỵ như đã nói ở phần sau, thì trong thế gian là hiền nhân, trong Phật Pháp là bậc khai sĩ, tức là một danh xưng khác của Bồ Tát. Dùng thân mình làm gương cho người khác, từ nhà đến làng, từ làng đến ấp, cho đến toàn quốc và khắp thiên hạ, thì lễ nghĩa hưng thạnh can qua vĩnh viễn dứt bạc. Từ thiện khởi, tai họa chẳng sanh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nguyện người thấy kẻ nghe đều cùng phát khởi đề xướng thì may mắn lắm thay. Chương trình đơn giản sẽ ghi trong phần sau.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.